Kiếm đạo độc tôn, chương 880. Bạo viêm áo nghĩa, hạ. Cốc truyện audio.com, hưởng kim thủy dung hợp áo nghĩa. Còn có loại kiếm ý này. Bạo viêm vương cũng giật mình, công kích của Diệp Trần ẩn chứa kim áo nghĩa cùng thủy áo nghĩa, hai loại áo nghĩa dung hợp lại hỗ trợ lẫn nhau, liên tục tuần hoàn. Trình độ dung hợp đã thập phần cao, nhưng kiếm ý của Diệp Trần rõ ràng cường địa hơn, khiến cho bạo viêm vương càng thêm cẩn thận. Hỏa hải cửu trọng lãng. Bạo viêm vương lĩnh ngộ được bạo viêm áo nghĩa nên khi chiến đấu đều luôn thích chủ công. Một chiêu ngăn trở công kích Diệp Trần vừa xong hắn liền nhanh chóng phát động phản kích. Hỏa hồng thiết chùy của hắn liên tục chấn động 9 lần trong hư không, cửu trọng bạo liệt hỏa lãng trọng điệp cùng một chỗ đánh tới Diệp Trần. 3, 3, 3, không gian liên tục vặn vẹo, uy lực của cửu trọng hỏa lãng cường đại không thể tương được, cả phiến không gian phảng phất như sắp không chịu nổi. Lợi hại, Diệp Trần sau khi chém ra một kiếm đã tiếp tục giơ lôi kiếp kiếm lên, trên mũi kiếm, một đoàn hắc xám lôi cầu nhanh chóng hình thành, siêu tốc xoay tròn bành trướng lên. Ngay khi bạo viêm vương phản kích thì thể tích của lôi cầu đã vượt qua khi xưa đạt tới đường kính vài chục mét. Hắc sắc lôi cầu khiến cho bầu trời cũng thất sắc, lúc này trong nó không khác gì một cái mặt trời màu đen, vô cùng khủng bố. Đi, Diệp Trần chém ra một kiếm. Xoẹt, hắc lôi cầu thật lớn bay vụt tới trước, đột phá hạn chế không gian như truy tinh cản nguyệt. Đông, chỉ một thoáng qua, hắc lôi cầu đã va chạm với cửu trọng hỏa lãng bộc phát ra thanh âm đinh tai nhức óc. Loại chấn động này so với sao băng va chạm với mặt đất cũng không hề kém hơn chút nào, từng vòng không gian gợn sóng lan ra bốn phương tám hướng. Thập tam trọng lãng, bạo viêm vương cường đại không phải giả mà là hàng thật giá thật. Hắn mạnh mẽ đột phá sóng xung kích bay vút tới Diệp Trần, thiết chùy trong tay liên tiếp vung lên đánh ra tầng tầng lớp lớp hỏa hải, mượn xu thế của sóng lửa tốc độ của hắn bạo tăng trùng kích tới Diệp Trần. Rầm rầm rầm, Diệp Trần không hề biến sắc, lôi kiếp kiếm tùy ý vung lên, một vòng hoàng quang rung động bắn ra chống đỡ trùng kích của hỏa hải. Trong nháy mắt đó Diệp Trần đã chém ra 13 kiếm, 13 vòng rung động lấy hắn làm trung tâm lặng yên khuếch tán. Bạo viêm vương bằng vào tốc độ kinh người vây quanh Diệp Trần mà đánh, trông không khác gì đoán tạo sư đang rèn khối kim loại thập phần cứng rắn vậy. Đáng tiếc khối kim loại Diệp Trần này thật sự quá cứng rắn, không hề để cho bạo viêm vương chút mặt mũi nào, mặc cho hắn đem ra bao nhiêu khí lực cũng không cách nào đánh trúng được, chỉ có thể lãng phí sức lực. Bạo viêm chấn, rốt cuộc bạo viêm vương xuất ra sát chiêu ẩn giấu, một chùy đập xuống. Một chùy này vừa ra, không gian phía trước cực độ vặn vẹo, hỏa lãng phảng phất như sóng âm điên cuồng chấn động. Lúc trước bạo viêm vương dựa vào một chùy này đã đuổi giết không biết bao nhiêu bán bộ vương giả, cho dù là cường giả đồng cấp với hắn cũng không dám ngạnh kháng. Oanh, hỏa lãng xông tới, Diệp Trần bị đánh bay đi hơn 10 dặm, trên người dính theo một đám hỏa tinh. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, hừ, dưới một chùy này của ta, ngươi hẳn đã thụ nội thương. Loại nội thương này trong thời gian ngắn không cách nào điều dưỡng tốt được. Bạo viêm vương rất rõ ràng uy lực của bạo viêm chấn, hắn không cho rằng Diệp Trần có thể may mắn thoát khỏi. Góc truyện audio.com, trừ khi đối phương đang mặc ngụy cực phẩm bảo giáp, nhưng mà ngụy cực phẩm bảo giáp cực kỳ hiếm thấy, không phải ai cũng có được. Diệp Trần đúng thật là có ngụy cực phẩm bảo giáp, chính là kiện thanh đồng giáp thu được của thiết thủ vương, nhưng hắn không hề kích phát. Bạo viêm chấn này của bạo viêm vương lực phá hoại mặc dù vô cùng lớn nhưng chỉ bằng vào chút đó vẫn chưa đủ làm hắn bị thương. Có thể làm hắn phải lùi lại hơn 10 dặm đã là rất không tồi rồi. Sát chiêu rất cường hãn. Diệp Trần dừng lại, mỉm cười nói. Ngươi không bị thương, bạo viêm vương nhíu mày. Diệp Trần lắc lắc cánh tay, tầng phòng ngự bằng long cốt bên ngoài ra rút đi, cơ bắp có chút mỏi nhừ. Trong sát na vừa rồi hắn ngoại trừ không thi triển ra át chủ bài mạnh nhất thì đã toàn lực ứng phó. Mặc dù là như vậy nhưng bạo viêm chấn vẫn khiến cho nội tạng của hắn một chút chấn động nhỏ. Bất quá Diệp Trần có bất tử chi thân, chỉ trong sát na đã khỏi hẳn. Mạnh như vậy, có thể tiếp được bạo viêm chấn của lão đại mà một chút tổn thương cũng không có. Tiết Lục trợn mắt há mồm, thập phần giật mình. Giật mình còn có đám người của Bích Thủy Khu, bọn họ sinh hoạt ở đây đã không ít năm nhưng còn chưa từng thấy ai có thể đem bạo viêm vương bước tới mức này. Bạo viêm chấn của ngươi ta đã kiến thức, hiện tại ngươi cũng nên kiến thức tàn nguyệt của ta đi. Nếu như không phải muốn lý giải cấp độ thực lực của bạo viêm vương và cảm thực chi tiết thực lực của bản thân thì Diệp Trần đã không dây dưa với đối phương tới lúc này. Hiện tại đã nên chấm dứt, đến đi, bạo viêm vương đã sẵn sàng đón nhận, hai mắt chăm chú nhìn Diệp Trần. Nụ cười trên mặt Diệp Trần thu liễm lại, bàn tay không nhẹ không nặng nắm lôi kiếp kiếm, một kiếm như hành vân lưu thủy chém ra, phảng phất như một dòng thủy ngân lưu động. không ổn, hai con mắt Bạo Viêm Vương mở lớn ra, trong tầm mắt hắn, thiên địa đã triệt để biến mất chỉ còn lại một đạo Loan Nguyệt kiếm khí màu đen phá không mà đến. Hắc sắc kiếm khí càng lúc càng lớn, ngay cả ánh mắt của hắn cũng dung nạp vào trong, loại cảm giác này giống như bản thân rơi vào trong tinh không, trơ mắt nhìn một khỏa tinh cầu lao đến mà hữu tâm vô lực. Oanh, hắc sắc kiếm khí đảo loạn cảm giác về thời gian của Bạo Viêm Vương, hắn vừa mới đưa tay lên được một chút thì liền cảm giác được thân thể như bị sét đánh bay ngược ra sau, một ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài. Rắc, một kiếm này chẳng những chém bay Bạo Viêm Vương mà còn đem cả cái sơn mạch phía sau hắn phân thành hai nửa, đất đá hai bên sơn mạch liên tục sụp đổ, thanh âm ầm ầm liên tục vang lên không dứt. Động phủ của ta, trên thôn phệ đảo những nơi có thể tạo động phủ không nhiều lắm, người không có khả năng tạo động phủ trên mặt đất được, cho nên các ngọn núi, sườn đất cao đều là những nơi được tuyển chọn làm động phủ. Bích Thủy khu là đệ nhất khu trên thôn phệ đảo số 3 nên sơn lĩnh nhiều nhất, động phủ cũng nhiều nhất. Lúc trước Diệp Trần và Bạo Viêm Vương đại chiến cũng đã phá hủy không ít động phủ, hiện tại càng thảm hơn, gần 1/3 động phủ của Bích Thủy khu đều bị hủy. May mắn là động tĩnh ở bên ngoài quá lớn nên tuyệt đại đa số mọi người đều đã rời khỏi động phủ của mình, nên mới không có thương vong. Cách chương.